Chúng ta cảm tạ Chúa, hồng ân Chúa ban cho một số tâm hồn trở lại với Chúa một cách rất đặc biệt. Nhưng mà đồng thời chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những tâm hồn tội nhân rất là đáng thương các anh chị ơi. Chiều nay em đọc cho các anh chị nghe hai câu chuyện về hai con người tâm thần, tức là phạm tội khủng khiếp đến nỗi mà cảnh sát điên đầu lên. Cái câu chuyện thứ nhất là kẻ sát nhân IQ thấp khiến cảnh sát Đức điên đầu suốt 21 năm. Cái câu chuyện thứ hai đó là tên sát nhân bệnh hoạn có ADN khác thường khiến cảnh sát điên đầu. Trước hết câu chuyện thứ nhất, kẻ sát nhân IQ thấp khiến cảnh sát Đức điên đầu suốt 21 năm. IQ đây chắc anh ấy chỉ một số đã biết rồi, nó là cái gì? IQ đây là intelligence quota, có nghĩa là cái mức độ thông minh của con người ta đấy. Cái kỳ mà em còn làm cán sự xã hội, gọi là phối hợp viên phục vụ những thành phần bị chậm phát triển ở Orange County từ năm 1985 cho tới 2009, 24 năm. Rồi sau đó em bị lay off, thì em phục vụ cái thành phần đó. Rồi em biết được là cái IQ nó như thế nào và cái mức độ IQ làm sao. Chẳng hạn từ 0 cho tới 15 á, IQ á, đó là profile. Những người rất là khờ, khờ nhất trong các người khờ, profile. Rồi thứ hai nữa, từ 15 cho tới 35, đó là những người chậm phát triển ở mức độ nặng, severe. Rồi từ 35 cho tới 52 là những người bị chậm phát triển ở mức độ vừa, moderate. Rồi từ 53 cho tới 68 là những người bị chậm phát triển ở mức độ nhẹ, mild. Và từ 68 trở lên 72 là những người bị chậm phát triển ở mức độ borderline, mức độ biên giới giữa bình thường và chậm phát triển. Còn những người 100 là những người có mức độ thông minh trung bình. Những người trên 100, từ 130 trở lên là những người có IQ thông minh hơn bình thường. Vậy thì bây giờ cái kẻ sát nhân IQ thấp khiến cảnh sát điên đầu suốt 21 năm đây, IQ như thế nào và làm sao lại có thể làm cho cảnh sát điên đầu như vậy nếu mà bị chậm phát triển? Bây giờ xin chúng ta nghe. Joachim Crow là kẻ sát nhân hàng loạt với biệt danh Crow Cannibal hay kẻ ăn thịt người. Vùng Duisburg từng reo rắc nỗi kinh hoàng trong suốt 21 năm cho người dân Tây Đức, từ đứa trẻ yếu ớt đến tên sát nhân dã man. Joan Kim sinh ngày 17 tháng 4 1933 là con út trong một gia đình thợ mỏ có 8 người con ở Hindenburg, vùng Upper Silesia, Đức Quốc, nay thuộc về Ba Lan. Ngay từ nhỏ, Joan Kim đã là một cậu bé yếu ớt và mắc chứng tè dầm, gọi là đái dầm. Không những sức khỏe kém, Joan Kim còn không được học hành đến nơi đến chốn do trí lực hạn chế. Tại thời điểm bị bắt và tiến hành các cuộc kiểm tra, các chuyên gia phát hiện chỉ số IQ, có nghĩa là mức độ thông minh, của Joan Kim chỉ có 76. Người bình thường chỉ số là từ 85 tới 124, có nghĩa là 100. Thì bây giờ cái anh chàng này chỉ có 76, có nghĩa thuộc borderline. Borderline có nghĩa là cũng tỉnh táo nhưng mà cũng khờ, chưa có trung bình. Năm 1955, mẹ của Doan Kim qua đời khi hắn mới 22 tuổi. Có lẽ đây là một cú sốc quá lớn, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý vốn đã không bình thường của cậu út. Đúng 3 tuần sau cái chết của mẹ, Doan Kim đã tiến hành vụ giết người đầu tiên. Khi bị bắt, hắn khai nhận sát hại khoảng 14 người. Hoặc hơn thế nữa, do trí nhớ không được tốt nên số nạn nhân chính xác mất mạng dưới tay hắn trong suốt 21 năm hiện vẫn còn là một ẩn số. Các vụ giết người liên tiếp xảy ra trong khu vực. Năm 1957, John Kim chuyển đến Dinchburch và kiếm sống bằng nghề dọn dẹp nhà vệ sinh tại khu vực Manesman. Tuy nhiên, do tính khí thất thường nên hắn thường xuyên tự nghỉ việc rồi bị đuổi. Cái này đúng đấy các anh các chị ạ. Hồi xưa em giúp cho những anh, những người bị chậm phát triển cũng vậy đó. Lo cho họ có việc làm đâu đấy rồi thì họ cứ thất thường vậy thôi. Cuối cùng cũng lại bị đuổi. Nó vì thế nên những cái thành phần này có thể là bị dual diagnosis, có nghĩa là bị cả tâm thần lẫn chậm phát triển nữa, chứ không phải chỉ có một thôi. Chậm phát triển có nghĩa là IQ thấp, nhưng mà tâm thần nữa thì do đó nó sống một cách bất thường á. Do đó nên nó càng khó chữa trị họ. John Kim thường xuyên tới các thị trấn xa trung tâm để săn mồi. Hắn chỉ nhằm vào phụ nữ và trẻ em với cùng một chiêu thức thôi. Đó là nhảy xô ra khiến nạn nhân giật mình, bóp cổ đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại. Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào ngày 8 tháng 2 1955 gần thị trấn Walstead sau khi mẹ John Kim qua đời. Theo lời kể của hắn, nạn nhân là cô nữ sinh Ingrid Stell, 19 tuổi, với mái tóc vàng, mặc chiếc áo choàng xanh và mang cặp sách. John Kim đã bắt chuyện với Ingrid khi đi trên đường và rủ cô đi tản bộ trong khu rừng bằng những lời ngon ngọt. Hắn lôi cô gái trẻ vào một ngôi nhà bỏ hoang, đâm vào cổ rồi bắt đầu thực hiện hành vi cưỡng bức, sát hại dã man. Tội ác đầu tiên trót lọt khiến cho hắn càng lún sâu vào những vụ giết người đầy thú tính dưới vỏ bọc của một bác cho kiểm vui tính và tốt bụng. Hầu hết những đứa trẻ ở trong vùng đều biết bác John Kim bởi ông rất biết dỗ dành lũ trẻ, hay cho chúng đồ ăn và để lũ trẻ nghịch ngợm thoải mái trong nhà mà không hề mắng mỏ chúng. Trong nhà bác John Kim có một bộ sưu tập những con búp bê được bơm căng, nhưng lũ trẻ quá nhỏ để biết rằng đó là búp bê tình dục nhằm thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của chủ nhân. Thế nhưng, bộ mặt thật của bác John Kim đã bị phanh phui sau khi bé Marion Ketter, 4 tuổi, mất tích tại khu vui chơi trẻ em Dinchburch vào ngày 3 tháng 7, 1976. Không thấy con gái trở về, người mẹ đã lo lắng chạy tìm khắp nơi và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đã lục tung cả vùng lân cận nhưng hầu như không có được manh mối nào rõ ràng. Cho đến khi có được thông tin về chuyện lạ xảy ra nơi bác cho Kim sinh sống. Theo Oscar Muller, hàng xóm của John Kim, ông ta đã gặp hắn đi ra từ nhà vệ sinh và khuyên ông không nên vào vì nhà vệ sinh bị tắc. Cho rằng đó chỉ là trò đùa, Oscar vẫn đi vào và suýt ngất khi phát hiện trước mắt là một bát nước màu đỏ giống như máu tươi. Quá sợ hãi, Oscar ba chân bốn cẳng chạy ngay tới cảnh sát để trình báo. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và xác nhận một phần thi thể của bé gái xấu số đã bị thủ tiêu ở đó. Dường như đã biết trước kết cục sớm muộn cũng xảy ra, kẻ sát nhân hàng loạt hầu như không có hành động chống cự khi cảnh sát đến nhà khám xét và bắt giữ. Ngày 4 tháng 10 1979, đứng trước tòa, Cho Kim thành khẩn khai nhận đã sát hại Marion Kettner và 14 nạn nhân khác trong vòng 21 năm với hy vọng nhận được khoan hồng. Nhưng với những tội ác kinh hoàng mà hắn gây ra, tòa đã tuyên án chung thân. Tuy nhiên, vào năm 1991, tên giết người bệnh hoạn với IQ thấp đã chết trong tù vì bệnh tim. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Và đây là câu chuyện thứ hai, còn hơn câu chuyện thứ nhất nữa. Giống như lần trước chúng ta đã đọc hai câu chuyện. Câu chuyện một cái tên sát nhân chỉ thích giết những tội ác thôi. Nhưng mà không ngờ sau đó một tên sát nhân khác còn khủng khiếp hơn cái tên đó nữa. Cái tên sát nhân sau là thích ham danh nữa, cố ý để lại những dấu tích cho cảnh sát luôn. Và khi mà giết người đó, khoái quá rồi đó, xuất tinh trùng và để lại tinh trùng luôn cho cảnh sát theo dõi luôn. Và bây giờ thì chúng ta thấy được là cái tên sát nhân bệnh hoạn có ADN khác thường khiến cảnh sát điên đầu này còn hơn là những cái kẻ sát nhân IQ thấp vừa mới nghe. Andrea Romanovich Chikatilo là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng liên bang Nga với biệt danh là gã đồ tể vùng Rostov. Kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng lịch sử tội phạm Nga, Andrei Romanovich Chikatilo, được biết đến với cái biệt danh như gã đồ tể vùng Rostov hay máy xới đỏ vùng Rostov, vì các vụ án mạng mà hắn gây ra hầu hết đều ở Rostov, Nga Xô. Chikatilo thú nhận tấn công tình dục, hành hạ và giết hại tổng cộng 56 người, trong đó 53 vụ đã được chứng minh trong khoảng từ năm 1978 đến tháng 4 năm 1992 tại Liên bang Nga. Sau đó, hắn đã bị kết án tử hình cho 52 vụ án mạng vào tháng 10 1992 và bị hành quyết vào tháng 2 1994. Ám ảnh về tuổi thơ đói nghèo và chiến tranh. Andrea Chikatilo sinh ngày 16 tháng 10 1936 tại làng Chaluchne, Sumy Oblast, Ukraine. Bố mẹ Chikatilo đều là nông dân, không có thu nhập ổn định và nhà cửa đàng hoàng, nhưng họ được phân canh tác trên phần đất phía sau túp lều tạm bợ của gia đình. Gia đình họ hầu như chẳng bao giờ đủ ăn. Sau này, Chikatilo cho biết hắn chưa bao giờ được ăn một mẩu bánh mì cho tới khi 12 tuổi. Gia đình hắn thường phải ăn cỏ và lá cây cho qua cơn đói. Suốt khoảng thời gian thơ ấu của mình, Chikatilo chưa bao giờ quên câu chuyện về người anh trai bị hàng xóm bắt cóc làm thực phẩm cứu đói mà mẹ hắn nhai đi nhai lại. Người anh trai đó thật hay không thì không ai xác thực được. Ký ức tuổi thơ của Chikatilo hoàn toàn ngập chìm trong nghèo đói, chiến tranh và sự sỉ nhục của người đời. Thế chiến thứ hai xảy ra, bố Chikatilo phải nhập ngũ, bị bắt làm tù binh sau khi bị thương trong một trận đánh. Trong khoảng thời gian từ 1941 tới 1944, Chikatilo đã phải chứng kiến nhiều tội ác của Đức Quốc xã. Chikatilo và mẹ đã phải đớn đau nhìn căn nhà của mình bị Đức Quốc xã thiêu rụi. Chikatilo lúc này đã hơn 5 tuổi nhưng vẫn liên tục tè dầm nên thường xuyên bị mắng nhức và đánh đập. Năm 1943, mẹ Chikatilo sinh hạ một bé gái đặt tên là Tatyana. Vì bố Chikatilo đang trong quân ngũ nên chắc chắn bé gái này không thể là con gái của ông ta. Trong Thế chiến thứ hai, rất nhiều phụ nữ Ukraine bị lính Đức cưỡng bức nên mẹ Chikatilo cũng khó là ngoại lệ. Rất có thể vì cưỡng bức tàn bạo đã diễn ra trước mắt Chikatilo khi đó còn là một đứa trẻ. Tháng 9 năm 1944, Chikatilo bắt đầu đi học. Mặc dù là đứa trẻ rất ham học, siêng năng, nhưng vì thể chất yếu do thiếu ăn, Chikatilo thường xuyên bị ngất xỉu cả ở nhà và trong lớp học. Chính bởi vậy mà Chikatilo trở thành mục tiêu trêu chọc và bắt nạt của bạn bè trong trường. Ở nhà, hai anh em Chikatilo cũng hay bị mẹ la mắng. Chikatilo rất ham mê đọc sách và học thuộc rất nhanh. Cậu tự học ở nhà để nâng cao giá trị của mình và để bù đắp lại những gì không tiếp thu được ở trong lớp do chứng cận thị. Đối với các giáo viên, Chikatilo là một học sinh xuất sắc, thường được lấy ra để làm gương và khen thưởng. Mặc dù là học sinh giỏi suốt những năm phổ thông, Chikatilo lại không may mắn thi trượt vào trường Đại học Tổng hợp Moskva và phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi giải ngũ, hắn làm kỹ thuật viên điện thoại tại thành phố Rodeo Novonesvetsky, lấy vợ và lần lượt sinh được hai cô con gái. Năm 1971, Andrei Chikatilo nhận được chứng chỉ sư phạm sau khi hoàn thành khóa học làm hàm thụ về văn học và đi dạy học ở Novosadskin, nhưng liên tục bị kỷ luật, phải thuyên chuyển công tác khắp nơi vì có hành vi bạo lực với học sinh. Hành vi bạo lực ngày càng có xu hướng bộc lộ rõ ràng, đặc biệt là sau giai đoạn bà mẹ qua đời cuối năm 1973. Tội ác nối tiếp tội ác. Năm 1978, Chikatilo chuyển đến thành phố Sakhi thuộc tỉnh Rostov, Nga và thực hiện tội ác đầu tiên. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, hắn cưỡng hiếp rồi thủ tiêu bé gái 9 tuổi Elena Zakonova, nhưng người ta lại bắt nhầm hung thủ. Năm 1982, hắn ra tay thực hiện tới 7 vụ án liên tiếp sau khi bị sa thải khỏi ngành giáo dục. Trong tất cả các vụ án, hắn đều dùng chung một thủ đoạn là lân la làm quen với các nạn nhân tại nhà ga hay bến tàu, rồi rủ rê họ vào rừng đi dạo để dễ bề trừ khử. Sau nửa năm án binh bất động, từ tháng 6 1983 đến tháng 9 1983, hắn đã sát hại thêm 4 người nữa. Năm 1984, Andrei Chikatilo đã bị bắt giữ khi có biểu hiện đáng ngờ tại một nhà chở xe khách trong thành phố Rostov. Nhưng vì chưa có chứng cứ xác thực nên cuối cùng hắn lại được thả ra sau 3 tháng ngồi tù. Tháng 8 1985, Chikatilo lại quay trở lại với hàng loạt vụ giết người không gớm tay với thủ đoạn tàn ác, gây hoang mang cho dư luận. Tuy nhiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ngày 6 tháng 11 1990, sau khi vừa gây tội ác với một nữ nạn nhân tên là Veta Korostik, hắn đã chạm trán ngay cảnh sát tuần tra. Tên sát nhân buộc phải cúi đầu nhận tội và bị đem ra xét xử vào ngày 14 tháng 4 1992. Chikatilo đã bị hành quyết tại nhà tù trung tâm ở Moskva 2 năm sau đó. Có một điểm đáng chú ý trong hồ sơ của tên tội phạm Andrea Chikatilo, đó là cấu trúc ADN trong máu hắn không hề trùng lập với cấu trúc ADN ở tinh trùng. Đó chính là lý do tại sao tuy đã từng tóm được hắn nhưng cảnh sát buộc phải thả ra vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Kính thưa quý anh chị,
từ vực sâu vang lên kêu cầu, Chúa ơi, thân con bơ vơ, con đang đợi chờ tình Ngài thương tha thứ. Ngài luôn xót thương. Nay con đây xin thương cứu độ, giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Nay
con đây, con trông lên Ngài, con xin van Ngài, Ngài thương thứ tha.
Chúng ta vừa nghe hai câu chuyện đều là những cái người bị giống như tâm thần đấy các anh chị, mà còn gây tội ác nữa, khiến cho cảnh sát cũng điên đầu luôn. Bởi vì họ cũng căn cứ vào những cái chất thể để họ đi điều tra. Nhưng mà cái con người thứ hai này toàn hãm hiếp giết trẻ con. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái quá khứ của cái người này thì cũng là thời trẻ nhỏ đó, đã bị đủ mọi thứ cả, kể cả mẹ chửi bới bởi vì tội đã dầm. Rồi đi vô trường thì bị học sinh, bạn bè chê bai, trêu chọc. Tuổi thơ của Chikatilo hoàn toàn ngập chìm trong nghèo đói, chiến tranh và sự sỉ nhục của người đời. Mẹ lại bị hiếp nữa, và có thể là trước mặt của cái anh chàng này nữa, mà một đứa nhỏ nữa, do đó nên mọi sự nó đổ vào đầu. Vâng, đủ mọi thứ, nghĩa là cũng từ nhỏ hết. Vì thế nên cái nạn nhân của anh ta là cũng toàn là nhỏ thôi. Rồi này nhỏ không à? Ồ vậy cứ chứ. Nó ảnh hưởng khủng khiếp không? Gâm ra cho anh ta có những cái tâm trạng bất thường á, và đi đến những cái tội ác khủng khiếp như vậy. Nên đấy là những cái mà quá khứ nó tạo nên cái bối cảnh cho tội ác của một con người rất là đáng thương. Hai cái người sát nhân này thì đã qua đời rồi, không như hai người sát nhân trước thì còn sống, bị tù chung thân. Nhưng mà còn hai cái người này thì kể như đã chết rồi, không còn kịp cầu nguyện gì cho họ được nữa. Nhưng mà chúng ta chẳng biết đâu được họ cuối cùng họ đã trở lại sao, và bây giờ còn trong luyện tội chăng. Đó, chúng ta vẫn không có vô ích khi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhất là linh hồn mồ côi đấy. Nếu mà thật sự họ đã hư đi rồi thì Chúa vẫn dùng lời cầu nguyện chúng ta để bù đắp lại cho những tâm hồn mồ côi khác, để họ chóng được hưởng thánh nhan Chúa thôi. Do đó nên chúng ta đọc để chúng ta biết và chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, giống như hai cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe hôm nay. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì chúng ta là người, chúng ta cũng có thể phạm tội giống như họ vậy. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không phạm tội như họ hay hơn họ là vì Chúa đang gìn giữ chúng ta, là vì ơn Chúa đấy. Và thế nên chúng ta cũng tạ ơn Chúa và hạ mình xuống. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ chúng ta để chúng ta trung thành với Chúa cho đến cùng. Và chẳng những trung thành với Chúa mà còn có thể làm chứng cho Chúa nữa bằng chính lòng thương xót. Như Chúa đã thương xót chúng ta thế nào, chúng ta cũng thương xót tất cả những anh chị em chúng ta như vậy, nhất là các tội nhân. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các chị.
Cái chuyện cảm động quá, thấy dễ sợ.
Vâng.
Thế nó bị từ nhỏ đứng làm mentor rồi không?
Bởi thế nên khi mà phán xét các anh chị thì Chúa cũng rất là công bằng vô cùng. Cái trách nhiệm của một người đó cũng là do cái này cái kia. Bởi thế nên Chúa cũng căn cứ vào những cái đó để xét xử rất là công bằng cho một con người, tại sao họ gây ra tội ác như vậy, và cái đấy từ đâu, và nó như thế nào, vân vân, nhiều thứ lắm các anh các chị. Cái vấn đề tội cũng vậy, nặng hay nhẹ đó cũng là căn cứ vô những cái yếu tố. Chẳng hạn chúng ta đi ăn cắp của một người giàu là tội nhẹ thôi. Nếu mà chúng ta ăn cắp 100 đồng của một người chỉ có 100 sống là chúng ta phạm tội trọng rồi. Và nếu mà chúng ta bị ép buộc làm, nó lại khác với lại tự động làm. Đấy, những yếu tố nó tạo nên cái tội đó, nó cũng được xét đến hết á, chứ không phải thường đâu. Vì thế nên những cái con người này cũng rất là đáng thương, cái quá khứ nó tạo nên cái cuộc đời của họ khổ vậy. Đấy là những cái mà chúng ta không hiểu được. Và đây cũng là cái kinh nghiệm ta rút tỉa, đó là tất cả những tội nhân đó đều có một cái gì đó chúng ta không thể xét được. Và vì thế nên chúng ta hãy để cho Thiên Chúa xét xử họ. Chúng ta chỉ có một cái quyền duy nhất thôi. Nếu chúng ta là nạn nhân thì quyền chúng ta có đó là quyền tha thứ và cầu nguyện cho họ. Vậy thôi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý anh chị.
Từ vực sâu con trông lên Ngài, chơi vơi bao năm biển đời lầm lạc trong u tối. Từ vực sâu con trông lên Ngài, Chúa ơi xin thương cứu độ. nơi tội đời ngập chìm trong thương đau. Nay con đây thân con yêu hèn, nhưng tin trọn vẹn Ngài thương tha thứ. Nay con đây con đang kêu cầu giữa nơi khổ sầu, Ngài luôn xót thương. Nay con đây xin thương cứu độ, giữa nơi tội đời chìm trong nguy khó. Nay con đây con trông lên Ngài, con xin van Ngài, Ngài thương thương.